Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Bắt buộc không hợp lý. Bởi vì lý do đơn giản là đến một cái nói gì nói đến một ngưỡng tuổi nào đó, họ sẽ cái gọi là sức khỏe nó sẽ gắn liền với cả vấn đề tuổi tác, nó sẽ đi xuống. Cái thứ hai nữa là ở góc độ nào đấy thì nó tùy theo vào công việc, chứ không phải công việc nào cũng có người ta cũng sẽ thực sự thật lòng là muốn làm việc tiếp sau khi nghỉ hưu. Vì có những người ta làm đến 35-40 năm ở một cái công việc, ở một lĩnh vực đấy, họ cũng rất muốn là thôi đến đấy đóng góp. Một là thứ nhất là đóng góp như thế là đủ, hai là người ta muốn nghỉ ngơi dành những cái vấn đề công việc khác. Thế thì cũng thông qua cái survey của anh năm 2011, 2019, 2022 về người cao tuổi, thì trong cái câu hỏi là lý do vì sao ông bà hiện nay không làm việc, không có việc làm ấy, thì người ta trả lời cái việc nói chung ở ba cái survey thì cái tỷ lệ nó rất là mức cao, tức là khoảng 53-55% cái người trả lời đều nói rằng là vấn đề sức khỏe. Đấy, tức là họ không làm việc bởi vì cái câu hỏi của anh tức là ông bà không muốn làm việc không có, nhưng mà tại sao giờ ông bà không làm việc? Thế và câu trả lời chính là vấn đề sức khỏe. Điều đó nghĩa là vấn đề sức khỏe sẽ quyết định rất là quan trọng.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ từ giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân về đề xuất kéo dài độ tuổi nghỉ hưu. Trước đó, tại dự thảo luật cán bộ công chức sửa đổi, Bộ Nội vụ cho biết nhiều quốc gia quy định tuổi nghỉ hưu 60-65 tuổi, song với một số lĩnh vực kỹ thuật chuyên môn cao, cố vấn chuyên gia có thể kéo dài đến 75 tuổi. Do đó, Bộ Nội vụ cho rằng Việt Nam cũng có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu tới 70 tuổi. Trao đổi với Báo Tuổi Trẻ, các bác sĩ, chuyên gia đã có những phân tích cho vấn đề này. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Bộ Nội vụ đề xuất Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia trong việc quy định về nghỉ hưu trước tuổi và đối với một số lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật cao, chuyên gia, cố vấn có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 70 tuổi. Ví dụ tại Trung Quốc, công chức nghỉ hưu khi đến tuổi nghỉ theo quy định hoặc mất hoàn toàn khả năng lao động. Có nhiều trường hợp nghỉ hưu trước tuổi như làm việc ít nhất 30 năm hoặc cách tuổi nghỉ hưu theo quy định dưới 5 năm và làm đủ 20 năm. Công chức hành chính ở Nhật Bản nghỉ hưu từ 60 tuổi. Đối với các vị trí đặc thù, khó bổ sung nhân sự, tuổi nghỉ hưu hơn 60 tuổi nhưng không được quá 65 tuổi. Công chức bảo vệ tòa nhà chính phủ và nhân viên kỹ thuật là 63 tuổi. Nhân viên y tế nghỉ hưu ở tuổi 65. Các quy định này không áp dụng với công chức tạm thời, công chức được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ và công chức làm việc bán thời gian. Tại Thái Lan, công chức nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi, các vị trí kỹ thuật hoặc đòi hỏi kỹ năng cá nhân có thể tiếp tục phục vụ chính phủ tới 70 tuổi. Trong khi đó, công chức ở Pháp nghỉ hưu ở tuổi 67 và có thể kéo dài đến 70 hoặc 75 tuổi. Trao đổi với phóng viên Báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 70 đối với một số trường hợp cần được tính toán kỹ. Theo một số nghiên cứu, người cao tuổi trên 60 tuổi trung bình mắc khoảng 2-3 bệnh lý, người cao tuổi trên 70 tuổi mắc khoảng 4-5 bệnh lý. Mặc dù tuổi thọ trung bình là 74 tuổi, nhưng người cao tuổi ở Việt Nam có khoảng 10-14 năm sống chung với bệnh tật. Ông nhận định, về mặt sinh học, không phải người cao tuổi nào cũng có đủ minh mẫn ở tuổi 70. Bên cạnh đó là những bệnh lý của người cao tuổi như vấn đề xương khớp, huyết áp, tiểu đường. Tại một số nước châu Âu, sức khỏe người cao tuổi khá tốt nhưng tuổi nghỉ hưu vẫn chỉ ở mức 65. Tại Việt Nam, với sức khỏe người cao tuổi như hiện nay, rất khó để tăng tuổi nghỉ hưu đến 70 tuổi. Họ không đủ sức khỏe để làm việc đến độ tuổi này. Với một số ngành nghề, lĩnh vực cần đến những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm như chính trị, y khoa, kỹ thuật cao, Việt Nam có thể cân nhắc tuổi hưu lên 70 tuổi trên tinh thần tự nguyện cống hiến, đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, họ cần được đánh giá kỹ về mặt sức khỏe trước khi làm việc, đảm bảo đủ minh mẫn, nền tảng sức khỏe. Do đó, ông Trung Anh đề xuất, với sức khỏe của người cao tuổi hiện nay, có thể nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi. Trong khoảng 20 năm nữa, khi sức khỏe người cao tuổi cải thiện hơn, thì mới cân nhắc tiếp tục nâng tuổi hưu. Giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, khi đối mặt với già hóa dân số, các quốc gia đều tận dụng nguồn lực từ người nghỉ hưu có trình độ cao, có kinh nghiệm, hàm lượng chất xám cao, đóng góp cho nền kinh tế. Ông nói,
thực chất nó là xu hướng chung của thế giới khi mà đối mặt với cả một là tình trạng lao động ngày càng già do tác động của già hóa dân số, điều đương nhiên. Cái thứ hai tức là bây giờ thì không chỉ là già hóa dân số đâu, mà các quốc gia đều tận dụng tất cả các cái nguồn lực ấy. Nên thực ra bây giờ là cái khái niệm về tuổi hưu với cả cái khái niệm tuổi làm việc nó đã bắt đầu thay đổi. Kể cả như Việt Nam bây giờ người ta cũng không nặng nề lắm cái chuyện tuổi hưu, mà bởi vì rất nhiều người là sau tuổi hưu người ta vẫn làm việc bình thường. Thế cho anh nghĩ là việc tận dụng chuyên gia với rồi những người mà có trình độ có thể tiếp tục đóng góp, thì anh nghĩ đấy là cái điều rất đúng. Nó đóng góp cho cái tăng trưởng của nền kinh tế đấy, bằng cách tận dụng dân số ở mức cao nhất có thể. Cái thứ hai đó là bản thân rất nhiều nghiên cứu khoa học nó chứng minh rồi, là tức là làm việc ấy nó sẽ tạo ra được cái cuộc sống nó rất là chủ động, và nó giảm bớt rất nhiều cái về gánh nặng liên quan đến bệnh tật, kể cả là bệnh tật về thể chất, bệnh tật về tâm thần.
Theo ông, thực tế nhiều giảng viên ở Đại học Kinh tế Quốc dân đã 68-70 tuổi vẫn làm việc, nghiên cứu khoa học bởi họ cảm thấy thoải mái, đủ sức khỏe, được tận hưởng môi trường làm việc linh hoạt, không phân biệt tuổi tác và nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp. Nhiều ngành như giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật đòi hỏi quá trình làm việc, nghiên cứu, tích tụ kiến thức, tay nghề và học tập suốt đời. Ngoài ra, nhiều người mong muốn đi làm, cống hiến cho xã hội, giảm bớt vấn đề trầm cảm, xa cách xã hội. Tuy vậy, giáo sư Long cho rằng cơ quan chức năng cần nghiên cứu, phân tích cụ thể các yếu tố như sức khỏe, nghề nghiệp, vị trí, môi trường làm việc khi xây dựng luật. Cạnh đó, người cao tuổi đi làm cũng phải được đánh giá lao động công bằng, đảm bảo năng suất lao động. Bộ luật lao động 2019 nêu rõ, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ cho tới khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035. Năm 2025, tuổi nghỉ hưu của nam là 61 tuổi 3 tháng, còn với nữ là 56 tuổi 8 tháng. Giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long đề xuất có thể tính toán đến tuổi hưu cứng và tuổi hưu mềm. Theo đó, người về hưu có thể tiếp tục đi làm nếu đủ sức khỏe, tâm lý, tinh thần tự nguyện và có thể nghỉ bất cứ lúc nào theo nguyện vọng cá nhân. Chẳng hạn bác sĩ đầu ngành về mắt đi làm sau khi đủ tuổi hưu cứng, thì những năm hưu mềm phải được tính chế độ hưu trí cao hơn cho những năm làm việc để khuyến khích họ cống hiến. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.